Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5 qua đề tài Phước của người được chọn. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Và ngày vui ấy tôi về không còn, và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Ba thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Phước của Người Được Chọn. Sách Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5 ghi như sau. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và trên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ ngài sẽ hầu hạ ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5. Thiên đàng là hy vọng huy hoàng nhất của con dân Chúa. Cuộc sống trần gian càng nhiều cam go thử thách, lòng con dân Chúa càng cảm thấy hấp lực mạnh mẽ của thiên đàng. Thánh Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 câu 1 đến câu 4 từng tiết lộ một kinh nghiệm đặc biệt của ông về thiên đàng khi ông bảo rằng ông đã biết một người. Thật ra đây là chính ông, được mang lên đến từng trời thứ ba. Đối với chúng ta là những người có lòng tin, đây là một bằng chứng mạnh mẽ về sự hiện hữu của thiên đàng. Qua kinh nghiệm của Phaolô, chúng ta biết thiên đàng là một thực thể chắc chắn, nhưng chúng ta không được biết gì hơn vì Phaolô bảo rằng ông không được phép nói ra những điều ông đã nghe, đã thấy nơi đó. Phải đợi cho đến mặc khải của răng ghi trong Khải Huyền chương 21-22, chúng ta mới có những chi tiết rõ ràng hơn về thiên đàng. Sau khi mô tả thành Jerusalem trên thiên đàng vô cùng rực rỡ, vô cùng vinh hiển trong chương 21, răng tập trung vào một vài chi tiết quý giá liên quan đến cuộc sống của những người được chuộc. Chúng ta lưu ý đến chi tiết mô tả cuộc sống phước hạnh trên thiên đàng của những người được cứu chuộc với những đặc điểm như sau. Thứ nhất, thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Ở đây, thiên sứ không để cho răng tự quan sát, nhưng giống như người hướng dẫn du khách tham quan thiên đàng, thiên sứ biết điều gì cần xem, điều gì cần thấy, điều gì cần biết, nên trước hết đã chỉ cho răng sông nước sự sống trong như lưu ly. Một mô tả vô cùng xúc tích. Sự sống như một dòng sông sung mãn, dư dật và mạnh mẽ tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Hình ảnh dòng sông sự sống mô tả trong tiên tri Ê-sai ám chỉ Đức Thánh Linh như dòng sông tuôn chảy ra trong sa mạc, biến đất khô cằn thành đồng nội. Dòng sông đó tràn đến đâu, sự sống bừng lên đến đó. Phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai chương 43 câu 19 đến câu 20 là lời công bố Chúa sẽ làm một việc mới. Chúa sẽ làm cho dòng sông bất ngờ tuôn chảy trong sa mạc, đem sự sống sung mãn vào vùng đất khô cằn. Từ đó, cung cấp nước sống không chỉ cho loài người mà cho cả thảo mộc và muông thú nữa. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, khiến những sông chảy trong sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đã đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Trong Tiên tri Ê-sai chương 44 câu 3 đến câu 5, Chúa cho biết dòng sông sự sống đó chính là thần linh của Đức Chúa Trời. Trong Khải Huyền chương 22 câu 1, dòng sông sự sống trong như lưu ly đó từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Hiển nhiên, đây là hình ảnh mô tả ba ngôi Đức Chúa Trời uy nghi, đẹp đẽ và tràn đầy ân sủng. Hình ảnh thứ hai tiếp nối với hình ảnh trên được ghi trong câu 2. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chúng ta có thể mường tượng ra thành phố thiên đàng có dòng sông sự sống chảy ngang qua, với cây hai bên bờ sông ra trái quanh năm, cho đến lá cây cũng tiềm tàng sức sống. Những hình ảnh trên cho thấy tính chất thiết yếu của dòng sông thật hiển nhiên, giúp chúng ta rút ra một chân lý vô cùng thâm sâu về vai trò quá mầu nhiệm của Đức Thánh Linh thể hiện qua dòng nước sống trong con dân Chúa, không chỉ khi ở trên trần gian mà trong cả cõi vĩnh hằng. Dòng sông Thánh Linh đã khơi nguồn như một mạch nước trong lòng người từ ngày người đó đặt lòng tin nơi Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Đã khơi nguồn, dòng sông đó không bao giờ ngưng chảy mà cứ lớn dần theo năm tháng. Điều lạ lùng là tất cả tín nhân thuộc mọi thời đại đều được nối kết, đều được thông thương không giới hạn trong cùng một dòng sông Thánh Linh đó. Trong 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh ở Tiểu Á, hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thia-ti-rơ, Sạt-đe, Philadelphia và Laodice, câu cuối trong tất cả các bức thư luôn luôn là câu: ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hiển nhiên đây là một mệnh lệnh vô cùng quan trọng cho tất cả các hội thánh. Hầu hết những nan đề chúng ta gặp trong hội thánh, vì tôi con Chúa không nghe lời Đức Thánh Linh phán dạy. Ngài đã và đang phán dạy qua lời Kinh Thánh. Hình ảnh thiên đàng với dòng sông, với cây sự sống hai bên bờ ở trên cũng làm cho chúng ta hồi tưởng đến vườn Ê-đen nhỏ bé của thuở ban sơ trong lịch sử loài người. Ê-đen ngày xưa cũng có sông, có nước, cũng có cây sự sống, nhưng con người chỉ ở được trong đó một thời gian quá ngắn. Quyết định không vâng lời Chúa đã khiến cho Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn, khởi đầu dòng lịch sử đau thương đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng bây giờ, với khung cảnh thiên đàng mô tả trong Khải Huyền, sự sống tràn trề sung mãn tượng trưng không chỉ qua một cây mà qua vô số cây sự sống hai bên bờ sông. Những cây đó hàng năm ra trái 12 lần chứ không phải chỉ là một lần. Vườn địa đàng đầu tiên nhỏ bé và giới hạn, nhưng thiên đàng tương lai sung mãn toàn hảo. Ê-đen ngày xưa kết thúc bằng những lời nguyền rủa và án phạt dòng dõi loài người và cả địa cầu. Nhưng thiên đàng trong Mặc Khải ban cho rằng, khẳng định rằng không còn có sự nguyền rủa nữa. Trong Ê-đen đầu tiên, con người phải đi trốn Đức Chúa Trời. Nhưng trong thiên đàng vinh hiển, con dân Chúa sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Bóng đen tội lỗi bao trùm Ê-đen, nhưng thiên đàng mô tả trong Khải Huyền không cần ánh sáng mặt trời, vì vinh quang sáng chói từ Chúa không khi nào dứt. Thứ ba, điều rất hiển nhiên đó là một trong những sinh hoạt chính trên thiên đàng là thờ phượng. Có người nghĩ nếu vậy, cuộc sống chắc rất đơn điệu, và nếu kéo dài vô tận, có thể trở nên buồn chán. Sở dĩ có suy nghĩ này là do chúng ta liên tưởng đến kinh nghiệm thờ phượng trong hội thánh trên đất. Chúng ta cần nhớ rằng mọi sinh hoạt thờ phượng trên trần gian đều khiếm khuyết vì bao gồm toàn những con người khiếm khuyết, cho nên những buổi thờ phượng đó không luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh cũng như tình cảm của chúng ta. Tuy nhiên, khi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chúng ta không thể phủ nhận rằng cũng đã có những buổi thờ phượng Chúa trong hội thánh làm chúng ta vô cùng thỏa nguyện. Nếu trên đất với vô số khiếm khuyết mà chúng ta còn có lúc thấy thỏa nguyện như thế, thì sự thờ phượng trên thiên đàng toàn hảo sẽ đem lại thỏa nguyện sâu xa đến đâu. Mặt khác, một khi chúng ta biết Chúa như đáng phải biết, một khi chúng ta được mặt đối mặt với vinh quang tột cùng của Chúa, thì đáp ứng duy nhất thích đáng của chúng ta sẽ là phủ phục, tôn sùng và thờ phượng Ngài. Chính sứ đồ Giăng đã có kinh nghiệm đó qua khải tượng được ông ghi lại trong Khải Huyền đoạn 1, câu 12 đến câu 18 như sau. Bây giờ tôi quay lại xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa quay lại tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa chân đèn đó thấy có ai như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng: "Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ." Tất cả những mô tả về con người là Chúa cứu thế Giê-xu trong ngày vinh hiển bằng những biểu tượng trên cho chúng ta thấy những phẩm tính kỳ diệu của Ngài vô cùng sâu sắc lạ lùng. Tuy nhiên, như thế không phải là hoàn toàn không thể cảm nhận được. Và cũng chính những mặc khải kỳ diệu này về Chúa cứu thế khiến cho chúng ta có thể hiểu thái độ cực kỳ tôn kính của Giăng đối với Chúa. Điều này cũng giúp chúng ta rút ra được bài học quan trọng, đó là chúng ta chỉ có thể có thái độ thờ phượng xứng đáng khi chúng ta biết Chúa, cảm nhận được tính chất vô cùng thánh khiết, uy nghi, cao cả, thiêng liêng của đấng chúng ta tôn thờ. Thứ tư, ở trên thiên đàng Đức Chúa Trời cai trị, ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con ở trong thành. Chúng ta đã biết Chiên Con là danh hiệu chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu, một đặc ngữ của Giăng Báp-tít là người tiền hô của Chúa Giê-xu trước khi Chúa khởi đầu sứ vụ trên đất, đã được sứ đồ Giăng sử dụng trong phúc âm Giăng và trong sách Khải Huyền. Danh hiệu Chiên Con của Đức Chúa Trời là trọng tâm toàn bộ chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc con người. Từ vườn Ê-đen đến đồi Gô-gô-tha, từ lúc con thú đầu tiên bị giết để lấy ra mặc cho vợ chồng Adam che sự xấu hổ, cho đến nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu bị giết trên thập hình, đổ huyết ra chuộc tội cho toàn nhân loại. Một trật tự mới được thiết định trong ánh sáng công chính yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời và con dân Chúa hầu việc Ngài, nghĩa là họ cũng được cùng Ngài trị vì cho đến muôn đời. Đó là trong câu 21. Chúng ta không được biết thêm chi tiết về bản chất đặc ân đồng trị với Chúa, nhưng khi ý thức rằng vũ trụ bao la hầu như vô tận Đức Chúa Trời đã tạo dựng, có dư lãnh địa có thể chia và giao cho tất cả con dân Ngài cai trị, không ai có thể tưởng tượng được chức vụ đồng trị với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng sẽ vinh hiển đến mức độ nào. Nhưng chắc chắn, Chúa sẽ không để cho chúng ta ở không, nhưng sẽ cho chúng ta được vinh dự thờ phượng Ngài, được phục vụ Ngài qua việc tham gia cai quản vũ trụ. Đó không phải là cuộc sống nhàn cư vô ích, vì ngoài đặc ân được thường xuyên vui thỏa thờ phượng Chúa, con dân Chúa cũng được giao quyền đời đời cai trị vũ trụ vô cùng bao la Ngài đã tạo dựng. Chỉ cần ý thức rằng có hàng tỷ tỷ ngân hà cần được cai quản, chúng ta có thể thấy ngay địa phận chúng ta sẽ được Chúa giao quản trị lớn rộng như thế nào. Không phải chỉ là một vài tinh cầu giá lạnh, nhưng có thể là cả một ngân hà với hàng triệu vì sao, và được ngồi trong bàn hội nghị với Ngài. Cuộc sống chúng ta trên thiên đàng sẽ vô cùng hứng thú, vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa nguyện, vượt lên trên thật xa tất cả những kinh nghiệm sung sướng nhất của chúng ta trên dương trần. Thứ năm, răng ghi nhận rằng trên thiên đàng đêm không còn nữa. Trên thiên đàng không có bóng tối, không có ban đêm, vì ánh sáng từ Chúa tỏa soi. Con dân Chúa cũng không ai phải lao nhọc đến độ cần phải có ban đêm để nghỉ ngơi. Cuộc sống trên thiên đàng là cuộc sống chọn thời gian vui thỏa và sung sướng trong hạnh phúc. Tất cả mọi lao khổ của cuộc sống trần gian chỉ còn là những bóng mờ trong ký ức. Trên thiên đàng, không ai cần nghỉ ngơi vì không ai mệt nhọc. Trái lại, cả cuộc sống là những giờ tận hưởng miên viễn. Sự hiện diện của Chúa là ánh sáng êm dịu, soi sáng bên ngoài và soi sáng cả linh hồn. Chúng ta nghe lại một lần nữa điều răng mô tả cuộc sống tương lai của con dân Chúa trên thiên đàng. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông, có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dành để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Điều mỗi chúng ta cần lưu ý là để được chấp nhận sống trên thiên đàng, chúng ta cần phải làm đơn và được Chúa chấp nhận từ khi còn sống trên trần gian. Chúng ta viết đơn bằng lời khẳng định đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng vô tội đã chịu án tử hình trên thập tự giá vì tội chúng ta. Để chấp nhận đơn đó, Chúa Giê-xu phải phê chuẩn bằng chính huyết của Ngài. Kinh Thánh khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Bạn đã nộp đơn đi thiên đàng chưa? Mong bạn làm đơn và nộp ngay hôm nay, vì đối với mọi người, bất cứ ngày nào cũng có thể là ngày hết hạn. Mỗi ngày, hàng vạn người đã ra khỏi nhà, không biết rằng đó là ngày cuối cùng của đời mình, và đó là ngày hết hạn.
Năm xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quên lối. Phiêu dù tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lẽo chìm ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn hơn cứ rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi. Thank you. năm xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quên lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh đây chìm ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa ô tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang soi lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.